đối với Phật pháp có tin hay không? Tự mình cho là đã tin rồi, nhưng thực tế là chưa tin. Cái sự việc này, tôi nhớ là lúc tôi ở trên giảng tòa cũng thường xuyên khuyến khích mọi người. Tôi học Phật 7 năm rồi xuất gia. Tôi vừa xuất gia thì dạy ở Phật học viện, thì giảng kinh. 2 năm sau tôi mới đi thọ giới. Nhân duyên thọ giới đã chín muồi rồi, tôi mới đi thọ giới. Sau khi thọ giới, ở trong Phật môn thì có quy củ đi tạ lễ bổn sư. Bổn sư của tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi đến Đại Trung để tạ lễ lão sư Lý Bỉnh Nam. Tôi đứng ngay cửa, ông ở bên trong nhìn thấy. Thấy tôi, ông vẫy tay kêu tôi đi vào. Tôi liền đi vào. Ngài chỉ vào tôi mà nói: ông phải tin Phật, ông phải tin Phật. Nói liền mấy câu: ông phải tin Phật. Tôi đã lớn rồi mà, tôi đã là thầy dạy ở Phật học viện, hiện giờ đã thọ giới cụ túc rồi, làm sao mà lại kêu tôi tin Phật vậy? Ông bảo tôi ngồi xuống, rồi nói với tôi là tin Phật không có dễ dàng. Có rất nhiều lão hòa thượng đến 80-90 tuổi chết rồi mà vẫn không tin Phật. Điều này càng nói tôi là càng không hiểu. Làm sao mới gọi là tin Phật đây? Y giáo phụng hành mới gọi là tin Phật. Như vậy tôi mới hiểu ra, Phật dạy cho bạn thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo bạn làm không được là bạn không tin Phật rồi. Phật dạy bạn tam quy. Tam quy là giác, chánh, tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Bạn không làm được thì bạn không tin Phật rồi. Một điều trong ngũ giới bạn cũng không làm được là bạn không tin Phật rồi. Biết giảng kinh, biết ngồi thiền cũng vô dụng, họ không tin Phật. Vậy thì có cách nào không? Như vậy chúng tôi mới thật sự hiểu được cái ý nghĩa của lão sư đã nói. Nếu bạn xem, một lão hòa thượng đến lúc sắp lâm chung rồi, tham sân si vẫn chưa buông xuống được, là do không tin Phật. Vì sao vậy? Họ vẫn còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Trong tâm thì vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn tham sân si mạng. Trong lòng thì còn quá nhiều chuyện để lo, không tin Phật. Phật tâm thanh tịnh, một trần không nhiễm. Đây là sau khi thọ giới cụ túc, tôi gặp lão sư, là lão sư dạy bảo tôi. Cái tiêu chuẩn đó mới thật sự là mẫu mực. Không thể lấy vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân chúng ta làm tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn này chắc chắn sẽ đọa tam độ. Nhất định phải dùng kinh giáo của Phật làm tiêu chuẩn. Cho nên người tại gia, chúng tôi không nói đệ tử Phật, người tại gia nhất định phải làm được hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất giác, tu thập thiện nghiệp. Người làm được như vậy thì đời đời kiếp kiếp không đọa tam ác đạo, phước báo của họ ở cõi trời người. Đây là người thông thường của thế gian. Sau khi học Phật rồi thì so với họ cao hơn. Cao hơn ở chỗ nào? Bạn y theo lời dạy của Phật Đà, tu sửa hành vi sai lầm của bạn. Sự tu hành này tôi vừa nói với các vị, trong sự khởi tâm động niệm, trong ngôn ngữ việc làm. Ý niệm vừa khởi lên, lập tức phải kiểm tra cái ý niệm này là thiện hay là ác. Cái ý niệm này cùng với lời Phật dạy trong kinh có tương ưng hay không? Nếu nó là thiện niệm, tốt, bạn nên duy trì. Nếu nó là ác niệm, phải nhanh chóng đoạn dứt nó đi. Không thể để cho ác niệm tiếp diễn. Ý niệm thứ nhất khởi lên, Đây là điều bình thường. Bởi vì tập khí, tập khí từ vô lượng kiếp đến nay, nó sẽ khởi ý niệm. Cổ đại đức thường xuyên dạy bảo chúng ta không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi là hiện tượng tự nhiên, mà ở trong lục đạo luân tập lâu như vậy đã trở thành thói quen rồi, nó sẽ khởi lên. Đừng có sợ điều này. Sợ là sợ điều gì? Là sợ giác ngộ quá chậm thôi. Mau mau giác ngộ. Tịnh tông chúng ta phương pháp giác ngộ rất tuyệt vời. Sự giác ngộ này chính là một câu Phật hiệu. Ý niệm vừa khởi, A-di-đà Phật, để cái ý niệm đó xuống. Tất cả ý niệm đều đưa về A-di-đà Phật. Điều này tốt. Đặc biệt là phải khống chế ác niệm. Tôi khuyến khích các đồng tu, đặc biệt là khuyến khích đồng tu xuất gia. Công phu của chúng ta không đắc lực. Không những công phu không đắc lực, mà kinh giáo cũng không có khả năng thọ trì. Nói đơn giản hơn một chút, kinh giáo không thể nào hiểu được thấu đáo, không thể hiểu được chính xác. Hiểu không đúng, giải thích sai. Cái hiện tượng này là quá nhiều quá nhiều. Do nguyên nhân gì? Phiền não che đậy tâm. Cái phiền não đầu tiên là tự tư tự lợi. Thích Ca Mâu Ni Phật không có tự tư tự lợi. Tất cả Ngài đều buông xuống hết. Đây là Ngài là một tấm gương tốt, một sự mô phạm tốt cho chúng ta. Nếu như chúng ta vẫn còn danh văn lợi dưỡng, vẫn còn tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, những thứ đầy bạn mà không thể buông xuống được, thì bạn nghe kinh không hiểu. Chân thật là như vậy. Đến lúc nào bạn có thể hiểu được? Bạn nghe đến thấm nhuần vị đạo, nghe đến khi ngộ ra, là bạn đã đem các chướng ngại đó bỏ đi rồi. Tôi giảng 16 chữ, thường giảng tự tư tự lợi phải buông xuống, danh văn lợi dưỡng phải buông xuống, ngũ dục lục trần phải buông xuống, tham sân si mạng phải buông xuống. Bạn có thể đem 16 chữ này buông xuống, đoạn ác tu thiện, bạn rất dễ dàng làm được, chẳng có một chút nào. Tiến thêm một bước nữa, tâm quy ngũ giới đối với bạn không phải là chuyện khó. Đối với người, đối với việc, đối với vật, đối với thế pháp cùng với Phật pháp, thật sự là bạn có thể làm được. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, bạn có thể đi vào cửa Phật. 16 chữ này mà buông xuống không được, bạn không vào được cửa Phật. Vào không được cửa Phật chính là kinh điển bạn cũng không thâm nhập được. Lý luận ở trong kinh điển không thể trở thành suy nghĩ kiến giải của bản thân. Sự giáo huấn ở trong kinh điển không thể trở thành hành vi sinh hoạt của bản thân. Học Phật như vậy thì thật uổng công. Lợi ích ở chỗ nào vậy? Ở trong A La Gia Thức trồng vào một hạt giống Phật Đà. Điểm này hay là ở chỗ này. Cái hạt giống này là hạt giống kim cang, vĩnh viễn không hư hoại. Không biết đến một thời nào đó, một kiếp nào đó bạn gặp lại duyên. Hôm nay chúng ta có thể gặp được pháp duyên Phật pháp, đều là trong quá khứ đã trồng cái hạt giống này rồi. Giả như nếu trong đời quá khứ có thể học được tốt, thì hiện giờ làm sao mà còn đi đến cái chỗ này chứ. Mức độ thấp nhất thì các bạn đã đến pháp giới bốn thánh rồi, không phải ở trong lục đạo này. Ở trong lục đạo hay nói cách khác là chưa học tốt, chưa có thật hiểu thấu, chưa có chăm chỉ để tu hành. Cho nên cái nguyên tắc chỉ đạo cao nhất này phải nắm cho chắc.
Cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.